Thương người như thể thương thân. Quý bạn thính giả thân mến, ngày nay có đến viếng thăm thành phố Siena, Trung Bắc Italia, du khách thập phương có thể kính viếng căn nhà của Thánh nữ Caterina, sống vào giữa thế kỷ thứ 14, và có thể trông thấy chiếc đèn cũng như cây gậy Thánh nữ đã từng dùng lâu năm để đi thăm viếng các bệnh nhân trong vùng. Hồi ấy trong nhà thương Thánh Lazaro của thành phố Siena, có một người đàn bà gốc làng Tecca bị bệnh phong cùi, rất khó tính và dữ dằn, không ai chịu nổi. Biết thế, một hôm Thánh nữ Caterina đến nhà thương xin phép được thăm và tự tay săn sóc cho người đàn bà ấy. Linh mục tuyên úy nhà thương nói với Caterina: "Cha biết lòng quảng đại của con, nhưng cha sợ lần này con sẽ phải chịu thua mất thôi." Caterina không nản lòng. Nàng đến chào người đàn bà phong cùi ấy. Bà ta liền chồm dậy, vừa chu chéo chửi bới, vừa cào cấu Caterina đến chảy máu tay. "Ước gì mày bị phong cùi nặng hơn tao, cho bỏ kiếp." Caterina không chịu thua. Từ ngày đó, nàng bắt đầu săn sóc, rửa ráy các vết thương hôi thối cho người đàn bà phong cùi đó, và luôn luôn nói những lời dịu hiền thương mến đối với bà. Đáp lại, bà ta chỉ có những lời cọc cằn thô lỗ. Một hôm, Caterina tới nhà thương trễ hơn mọi ngày. Hai tay nàng bị băng bó vì đã bị lây bệnh cùi. Vi trùng phong cùi đã theo máu của các vết cào cấu xâm nhập đôi bàn tay của Caterina. Khi trông thấy thế, người đàn bà phong cùi hối hận bật khóc nức nở. Thánh nữ Caterina an ủi bà: "Đừng khóc thương tôi. Khi Thiên Chúa cho phép sự dữ xảy ra cho chúng ta, chính là để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ tốt đẹp hơn trên nước trời." Vài hôm sau đó, người đàn bà phong cùi qua đời sau khi đã hòa giải với Chúa và với mọi người. Caterina đã rửa các vết thương hôi thối của bà lần cuối cùng và tiễn đưa bà bước vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Khi trở về nhà, nàng ngạc nhiên nhìn đôi bàn tay của mình đã được lành lặn từ lúc nào không biết. Có lẽ lời cầu biết ơn của người đàn bà phong cùi cũng đã giúp Caterina được lành bệnh chăng? Quý bạn thính giả thân mến, thương người như thể thương thân, sống yêu thương và thánh thiện như Thiên Chúa, nhất là yêu thương cả những người thù nghịch, ghét bỏ và làm hại chúng ta. Đó là sứ điệp mà Chúa Giêsu và Mẹ Giáo hội nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ Bảy thường niên 5A. Sách Lê-vi là tác phẩm thu thập các điều luật và các phong tục tập quán của dân Do Thái. Nó diễn tả những cố gắng trong sinh hoạt tư pháp của thời Cựu Ước. Và kết tinh của cố gắng ấy là bộ luật sự thánh thiện bao gồm các chương từ 17 tới 26 trong sách Lê-vi. Chính trong bộ luật này, chúng ta tìm thấy giới răn Chúa dạy yêu thương người nghèo hèn và kẻ yếu đuối. Chương 19 ghi lại lời Thiên Chúa kêu mời tín hữu hãy noi gương Ngài sống thánh thiện. Khi tin nhận Thiên Chúa, tín hữu phải lấy Thiên Chúa làm mẫu mực cho mọi tư tưởng và cung cách hành xử của mình. Và bởi vì Thiên Chúa là Đấng Thánh, nên tín hữu phải sống thánh thiện. Ơn gọi làm người, ơn gọi làm con cái Chúa là ơn gọi nên thánh. Con người là thụ tạo cao vời tuyệt diệu nhất trong mọi loài thụ tạo, bởi vì nó được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Như thế, ơn gọi làm người là phải sống thế nào để đừng đánh mất đi hình ảnh đó trong chính mình. Lời kêu mời sống thánh thiện ấy được soạn giả sách Lê-vi diễn tả bằng hai loạt bổn phận yêu thương tha nhân dưới hình thức tiêu cực như không thù ghét, không báo oán, không duy trì trong tâm lòng các tâm tình giận hờn người anh em, và dưới hình thức tích cực như sửa bảo nhau trong tình huynh đệ và yêu thương tha nhân như chính mình. Nói cách khác, Thiên Chúa không chỉ kêu mời tín hữu khai trừ khỏi tâm lòng mình mọi hình thức thù hận và báo oán, mà Ngài còn đòi buộc họ từ bỏ mọi tâm tình giận dữ, khó chịu đối với các đồng hương, đồng đạo và cả khách kiều cư nữa. và đặc biệt Thiên Chúa mời gọi tín hữu thực hành giới răn tích cực là yêu thương người khác như chính mình. Thương người như thể thương thân. Đó cũng là giới răn mà Chúa Giêsu sẽ lập lại sau này với các môn đệ như các thánh sử ghi lại. Tuy nhiên, giáo huấn trên đây của sách Lê-vi vẫn còn hạn hẹp tình yêu thương đó trong dân Do Thái với nhau. Xa hơn, trong câu 34 của chương 19 sách Lê-vi, đặc biệt trong Tân Ước và Tin Mừng Thánh Mát-thêu chương 5 câu 43-48, giới răn yêu thương ấy phải được thực thi đối với tất cả mọi người, không trừ ai. Khi đề nghị với chúng ta thái độ sống yêu thương đại đồng vô biên giới và lòng tha thứ vô biên, Chúa Giêsu kêu mời chúng ta vượt cao hơn các luật lệ cựu ước. Luật mắt thế mắt, răng đền răng thường được giải thích một cách lầm lẫn là luật báo oán, thật ra là luật nền tảng của Do Thái giáo cũng như của các dân tộc vùng Trung Đông cổ xưa kia, chẳng hạn như trong bộ luật của vua Hammurabi. Nó giúp bảo đảm và tái lập sự công bằng trong các tương quan giữa con người với nhau. Nó có mục đích hạn chế việc báo oán, thường bị con người lạm dụng quá trớn. Do đó, ai khinh thường luật công bằng này là làm thương tổn tới chính cơ cấu xã hội. Chúa Giêsu biết rất rõ điều đó, nên Ngài không cố ý thảo luận về khía cạnh tư pháp, xã hội hay luân lý của điều luật này. Bởi vì kinh nghiệm cho thấy bạo lực chỉ làm phát sinh ra bạo lực. Khi áp dụng luật mắt thế mắt, răng đền răng, con người không giải quyết được các xung khắc trong cuộc sống của mình. Trái lại, nó cứ luẩn quẩn mãi trong vòng ân oán không lối thoát. Vì thế Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta một thái độ sống thần học cao hơn. Đó là noi gương Thiên Chúa, luôn luôn sẵn sàng tha thứ và trao ban ơn thánh của Ngài cho cả những người bất công và gian ác nhất. Nói cách khác, Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta thái độ sống hiền dịu, khiêm tốn, hoàn toàn bất bạo động, yêu thương tha thứ cho kẻ thù để bẻ gãy cái vòng bạo lực không lối thoát. Tuy có dạy con người thương người như thể thương thân, nhưng luật cựu ước mới chỉ dừng lại ở ranh giới công bằng mà chưa đạt giới răn yêu thương thực sự theo tinh thần và mẫu gương của Thiên Chúa là đấng thánh thiện vẹn toàn. Mà một trong các đặc thái của tình yêu thương là tính chất nhưng không vô vị lợi. Nghĩa là Chúa Giêsu muốn chúng ta biết sống như Thiên Chúa, yêu thương tha nhân trong mọi hoàn cảnh, yêu thương cả những người không có quyền được yêu thương nữa. Chúa Giêsu trưng dẫn giáo huấn cựu ước và đối chọi chúng với tinh thần và cung cách sống mới mẻ mà Ngài đề nghị với chúng ta. Giơ má trái, cho cả áo trong, yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Là kiểu cách Kitô hữu, môn đệ của Chúa Giêsu phải phản ứng trước cung cách hành xử bất công, gian ác, vô nhân và tàn bạo của người khác. Nghĩa là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phản ứng bằng một cử chỉ cao thượng, tích cực, mới mẻ, sáng tạo. Một cử chỉ diễn tả tình yêu thương vô biên và tinh thần bất bạo động. Một cử chỉ có sức mạnh bẻ gãy vòng xích của gian ác và làm phát sinh ra kiểu cách sống tốt lành, thánh thiện và toàn vẹn, xứng đáng với những người con của Thiên Chúa, là đấng cho mặt trời mọc lên, soi chiếu và cho mưa rơi trên kẻ lành và cả người dữ nữa. Và đây là hoa trái tuyệt diệu nhất của cuộc cách mạng tâm lòng theo tinh thần tám mối phúc thật của Chúa Giêsu. Ơn gọi cao quý của Kitô hữu cũng được Thánh Phaolô nêu bật trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 3, câu 16-23. Qua bí tích rửa tội, Kitô hữu trở thành chi thể của giáo hội, mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu và là đền thờ sống động của Thiên Chúa. Vì thế, họ cũng phải sống theo tinh thần con cái của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chứ không được sống theo tinh thần của con người trần gian. Khi chia bè kết đảng, phò người này, hạ kẻ nọ, chống đối nhau và gây phân rẽ giữa lòng cộng đoàn là tín hữu sống theo tinh thần của người trần gian. Cái khôn ngoan của con người trần gian là thứ khôn ngoan bị các ham muốn ích kỷ và tư lợi, kể cả tư lợi thiêng liêng, chi phối và lèo lái. khi sống theo cái khôn ngoan và các tiêu chuẩn của trần gian là Kitô hữu biến cộng đồng trở thành một tổ chức trần gian, và như thế là họ đánh phá giáo hội và đền thờ của Thiên Chúa. Họ tưởng rằng cung cách hành xử theo tiêu chuẩn lợi lộc, quyền bính và lòng ích kỷ đó là khôn ngoan, nhưng thật ra đó là ngu dại. Bởi vì các chương trình, tiêu chuẩn và phương thế của con người trần gian chỉ dẫn đến chỗ đổ vỡ tan nát và thất bại ê chề mà thôi. Trong khi các chương trình, tiêu chuẩn và phương thế mà Thiên Chúa dùng đi ngược lại cái luận lý của con người trần gian nhưng dẫn đến thành công như ý Chúa muốn. Muốn hiện thực ơn gọi làm người và là con cái Chúa của mình, Kitô hữu không được quên rằng mình là đền thờ sống động của Thiên Chúa. Các thừa tác viên, dù có chức vụ gì đi nữa, cũng chỉ là tôi tớ dụng cụ của Thiên Chúa, và tất cả mọi thành phần giáo hội đều thuộc về Chúa Kitô là thủ lãnh tối cao duy nhất, và là điểm quy chiếu duy nhất của Kitô hữu trong cuộc sống mỗi ngày. Thank you.